Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 6. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc có 3 điều chủ yếu: niềm tin, sự cầu nguyện giáng sanh và niệm câu A Di Đà Phật. Hôm qua chúng ta đã nói qua niềm tin. Hôm nay chúng ta nói về nguyện giáng sanh. Chính lời nguyện giáng sanh này là cái duyên thù thắng cho tất cả mọi người trong thời mạt pháp này có cơ hội thành đạo. Sự cầu nguyện giáng sanh quan trọng vô cùng. Một người tha thiết muốn được giáng sanh về Tây Phương thì tự nhiên tất cả những ước muốn khác sẽ rời ra, sẽ nhẹ nhàng đi. Sở dĩ pháp môn niệm Phật quá ư là thù thắng và giúp cho người hành giả niệm Phật dễ dàng giáng sanh chỉ vì pháp môn này quá dễ thực hiện. Vậy mà thực tế vẫn còn rất nhiều người khi chết đi theo đường đọa lạc. Nhiều người niệm Phật mà sau cùng vẫn không được giảng sanh. Tại sao vậy? Phải chăng có nhiều người đã sơ ý khinh thường lời nguyện giảng sanh? Tính nguyện hạnh người ta làm không đúng. Hôm qua có nói về niềm tin, chúng ta có đưa ra nhiều ví dụ về nhân quả. Có nhân mà gieo không đúng chỗ thì cái nhân đó không thành quả được. Một hạt bắp không gieo xuống đám đất mà lại gieo vào nồi nước sôi, thành ra hột bắp luộc. Gieo vào chảo nóng, thành ra hột bắp rang. Cái nhân bắp không gieo đúng chỗ không thể thành cái quả là trái bắp được. Cầu nguyện giảng sanh chính là cái duyên giúp cho người niệm Phật biết đem huệ mạng của mình gieo trên cõi cực lạc. Gieo đúng chỗ thì huệ mạng của mình sẽ ứng hiện ra. Hay nói rõ ràng hơn, cái nhân chân tâm tự tánh của mỗi người chúng ta ai cũng có cả. Chỉ vì trong vô lượng kiếp qua chúng ta gieo cái nhân này không đúng chỗ, thành ra quả báo nhận được toàn là vô thường, sanh diệt, khổ nạn. Nhiều người đem huệ mạng gieo vào cái thân thịt cao 1 thước 6, 1 thước 7. Vì gieo vào đó, thành ra khi sắp chết họ cứ bám theo cái thân đó. Khi cái thân thịt ngưng hoạt động, bị chôn xuống nấm mồ, thì thần thức của người đó cũng chạy theo cái thân chui xuống nằm dưới nấm mồ, để thành một loài gì đó lang thang đói khổ trong vô lượng kiếp. Ví dụ, trước khi vào niệm Phật đường, bác sĩ Phi cho biết rằng một người bạn là người Úc nào đó ngỏ ý muốn mình đi hộ niệm cho vợ ông ta. Người chồng thì rất tha thiết cứu vợ giáng sanh, còn người vợ bị bệnh lại sợ chết và nói rằng: "Tôi chưa chết đâu, tại sao lại cầu cho tôi chết?" Điều này diễn tả rằng suốt đời người vợ đã coi cái xác thịt này là tất cả, đến lúc sắp chết lại đem cái huệ mạng gieo vào túi thịt sắp sửa tan rã. Thôi chịu thua rồi, dù có Phật xuống cứu cũng không được. Một chuyện khác, trước bữa cơm, Huỳnh Minh Thành nói những lời có ý nghĩa giống như khai thị vậy. Huỳnh nói, có nhiều người tu hành cũng khá lâu, nhưng khi ngồi vào bàn ăn, thấy món ăn nấu hơi dở một chút thì chê lên chê xuống, không chịu ăn. Tức là người tu hành mà vài chuyện nhỏ nhặt nhất cũng không buông xuống được. Chấp như vậy, vô tình chẳng khác gì đem huệ mạng của mình gieo vào trong chén cơm, tu canh. Chịu thua rồi. Có nhiều người vì tham công danh, tham địa vị, tham tiền tài, họ cứ gieo vào những duyên đó. Chứ vậy hãy để ý mà xem, sau cùng họ đi đâu? Dù có tu hay không tu, khỏi cần nói đến. Hãy gieo không đúng chỗ thì huệ mạng bị ách nạn. Cái nhân thành Phật có sẵn trong mỗi người chúng ta, nhưng vì thiếu duyên nên ta chưa thành Phật. Cái chân tâm tự tánh của chúng ta là một đức Như Lai rõ rệt, mà vì không biết gieo đúng duyên, thành ra vẫn còn phàm phu chịu nạn. Có nhiều người tuy có tu hành nhưng tâm lại chấp vào cái nhà, ngôi chùa, niệm Phật đường thì làm sao khỏi bị vướng mắc. Ví dụ như cái niệm Phật đường này, ta nhìn trước có gì? Bãi cỏ. Nhìn phía sau có gì? hàng cây thanh long. Dương cỏ không cắt tỉa thì thành bãi cỏ hoang, hàng thanh long mà không chăm bón thì thành hàng cây gai. Chỉ vậy thôi, chứ có gì đâu mà lại đem huệ mạng gieo vào đó. Rất nhiều người tu hành mà gieo cái huệ mạng không đúng chỗ, để sau cùng gặt lấy cái quả trống không, thật quá oan uổng. Vì thế, lời nguyện giảng sanh này chính là duyên, giúp cho chúng ta biết đem chân tâm của mình gieo cho đúng chỗ vậy. Đừng thấy phía sau có hồ cá đẹp, rồi gieo xuống dưới đó, chịu thua rồi. Bị chìm dưới đáy hồ thì viên ngọc như ý này không bao giờ phát quang được. Đừng chấp trước chuyện thi chàng quá, chấp trước chẳng khác gì đóng một cái thùng thiết thiệt chắc, nhốt chân tâm lại, tối tâm âm u ngàn năm không phát huy được. Đừng tưởng rằng tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ thì vội cho rằng tịnh độ là đây, rồi cứ gieo mầm vào cõi ta bà này. Gieo đi rồi hứng chịu đời đời kiếp kiếp khổ đau, không bao giờ được giải thoát. Phật đã nói cõi này là cõi ngũ trược ác thị, tam giới vô an du như quả trạch. Gieo huệ mạng xuống cõi quả trạch này thì bị đốt cháy, chẳng khác gì đem hạt bắp giống gieo vào lò lửa để bị đốt cháy thành than. Bây giờ chúng ta hãy ngộ ra đi, nghe lời Phật dạy, đem cái huệ mạng của mình gieo vào cõi Tây Phương Cực Lạc thì chư vị sẽ thấy kết quả nhiệm màu. Cõi Tây Phương Cực Lạc được Đức A Di Đà lập ra để cho chúng ta đem huệ mạng của mình gieo lên đó. Đó là thị giới cho tự tánh ứng hiện, gọi là pháp tánh độ. Tất cả các quốc độ hầu hết đều là pháp tướng độ, còn cõi Tây Phương Cực Lạc là pháp tánh độ, nghĩa là nơi cho chân tâm tự tánh của chúng ta ứng hiện ra. Chính vì vậy, một phàm phu tục tử như chúng ta biết đem cái chân tâm của mình gieo vào cõi Tây Phương Cực Lạc thì một phàm phu này một đời thành Phật. Còn không biết đường gieo, mông lung mờ mịt thì đời đời kiếp kiếp theo nghiệp thọ nạn. Người khôn lanh một chút thì lý luận hay, thông minh một chút thì triết lý giỏi, giàu có một chút thì lo hưởng phước báo, vân vân. Nhưng sau cùng rồi thì sao đây? Thông minh bất năng địch nghiệp, phú quý khởi miễn luân hồi. Người có thể thông minh nhưng đâu có thể vượt qua nghiệp chướng. Người có thể giàu sang phú quý nhưng đâu có thể tránh miễn sanh tử luân hồi. Nhìn hiện tượng những người lúc chết thân xác cứng đơ, mắt mở trào tráo, miệng mồm há hốc, sắc tướng khó coi là sự chứng minh. Tại sao vậy? Tại vì người ta đã đem cái huệ mạng gieo vào thân thịt vô thường, gieo vào những thứ lý luận mông lung. Gieo vào thân thịt thì lúc sắp chết lo sợ đau khổ, lý luận mông lung thì lúc sắp chết mơ hồ mờ mịt, tiếc nuối thân xác thì mở mắt tráo ra, đầu óc mông lung thì miệng mồm há hốc. Vì quá sợ chết nên tận sức níu kéo sự sống trở lại, nhưng đâu có được, thọ mạng đã hết rồi. Người ra đi mà để lại thân tướng khó coi, chứng tỏ rằng họ không được an lành, họ không đành lòng nhắm mắt ra đi. Hoặc nói rõ hơn, họ bị khổ đau, khủng hoảng, lo sợ. Họ đi theo những cảnh giới quá ư kinh hoàng, nguy hiểm. Tâm đau khổ sẽ đi về cảnh giới khổ đau. Chỉ có những người biết đường giải thoát, đem huệ mạng của mình gieo lên cõi Tây Phương Cực Lạc thì họ được đi về cảnh giới Tây Phương tịnh độ, hưởng đời an vui cực lạc. Gieo bằng cách nào đây? Phật dạy hãy tha thiết cầu nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện giảng sanh chính là gieo cái huệ mạng của mình lên cõi Tây Phương. Đơn giản, dễ dàng vậy thôi. Ba điểm tín nguyện hạnh của pháp môn niệm Phật quy lại còn hai điểm tín và nguyện. Đây là hai điểm rất quan trọng. Trong đó, tín là cái điểm quan trọng đầu tiên mình đã nói qua mấy đêm rồi. Hôm nay xin nói qua về nguyện. Nguyện giảng sanh phải thực sự tha thiết. Nếu nguyện không tha thiết, nếu không mạnh dạn buông xả những cái tập khí của thế gian ra, Nếu cứ tưởng những cái chấp này là đơn giản nên mê mê chút chút, thương thương chút chút, ghét ghét chút chút cũng được, thì coi chừng những thứ chút chút này nó sẽ trói mình lại, cho đến lúc nằm xuống vẫn còn bị trói chặt. Chúng ta nên nhớ, nghiệp chướng mình đã nặng lắm rồi, mà oan gia trái chủ còn nặng hơn nữa. Giờ còn gì nữa? Tập khí. Những cái này kết tập lại dư sức bắt thần thức ta chịu đọa lạc trong những cảnh vô cùng khổ đau mà mình không hay. Vậy thì mong chư vị hãy nhớ, tín phải tin cho vững, nguyện phải nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thật thiết tha, đừng nguyện gì khác nha. Hai điểm này như ngọn đuốc dẫn đường. Nhất tâm niệm Phật buông vạn duyên xuống, giúp ta thoát khỏi những ràng buộc khi lâm chung mà an toàn giảng sanh tịnh độ. Ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp điểm này. Nói chung lại, có rất nhiều lời nguyện sai lầm, có rất nhiều lời ước sai lầm, có rất nhiều điều mơ sai lầm. Người đời thì không thấy sai gì đâu, nhưng người niệm Phật cầu giảng sanh lại biết pháp hộ niệm thì thấy sai vô cùng. Vì những sơ suất này mà một pháp tu chư tổ đã nói, dạng người tu dạng người đắc, vẫn còn nhiều người có tu mà mất giảng sanh. Nên nhớ cho, thông minh rất dễ bị thông minh gạt, bị gạt nên bị kẹt, kẹt trong sáu đường luân hồi vô lượng kiếp, kẹt đến nỗi thảm thương. Còn những bà già hiền lành chất phác, những người bán từng cái bánh ú ngoài đường, nhưng vừa nghe câu A-di-đà Phật liền phát lòng tin tưởng, tha thiết cầu nguyện giảng sanh, vậy mà họ giảng sanh thành đạo trước. Mong chư vị cố gắng ngộ ra đường giải thoát trong đời, quyết lòng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý tọa đàm 7. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay Diệu Âm đi đưa đám tang của một vị Phật tử, tất cả mọi chuyện đều có ý nghĩa khai thị của nó hết. Tu hành khổ cực bao nhiêu năm, sau cùng không thấy một dấu hiệu nào thoát dòng sanh tử, thật sự là điều đáng buồn. Khi thấy như vậy, ta mới biết là tu ở đạo tràng nào cũng có thể bị chết, và ở đạo tràng nào cũng có thể giúp cho chúng ta thành tựu. Vấn đề là chính mỗi người chúng ta có nhận thức rõ ràng việc hàng ngày dân tập về đây niệm Phật là để làm gì không? Nếu vấn đề này không giải quyết cụ thể, nói như hôm qua là chúng ta gieo nhân không đúng chỗ, thì kết quả thu hoạch sẽ không được như ý muốn đâu. Đạo tràng chỉ là một nơi cho đại chúng tới tu tập. Nếu chúng ta quyết định một đời này phải giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì hãy tìm đến một đạo tràng tu tịnh nghiệp. Nơi đó ngày ngày giảng giải về giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, ngày ngày củng cố niềm tin giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, ngày ngày khuyên nhắc nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, ngày ngày đều chuyên tu một đường như vậy, thì chúng ta sẽ dễ có cơ hội giảng sanh hơn. Nếu một đạo tràng chủ trương tu phước tu thiện, chúng ta thích hợp với cách tu phước thiện, thì nên dân tập đến những nơi tu phước tu thiện để cùng nhau tu thiện nghiệp. Thuận duyên tu phước thiện thì phước báo mới dễ có. Còn người muốn giảng sanh mà tìm tới chỗ chuyên tu thiện nghiệp thì sự giảng sanh chắc chắn phải yếu hơn chỗ mà người ta chủ trương tu tịnh nghiệp. Sự thành tựu trong tương lai đều do chính mỗi chúng ta phải xác lập đường đi và điểm về là như thế nào, chứ không thể đổ thừa cho đạo tràng được. Đám tang ngày hôm nay có hàm nghĩa một sự khai thị rõ ràng về vấn đề này. Một người đã có thời gian công phu cũng khá lâu trong một đạo tràng niệm Phật, nhưng mà sau cùng hiện tướng giảng sanh vẫn không thấy. Lý do chính là người tu hành không chịu xác định lập trường, đem cái nhân này gieo vào cái duyên nào cụ thể để thành tựu như ý muốn trong tương lai. Nếu một người vào một đạo tràng chuyên tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mà lại đem cái nhân niệm Phật gieo vào sự nghiệp tương lai cho những đứa con, gieo vào đường phước báo nhân thiên, gieo vào những cái gì vô thường tạm bợ của xã hội này, thì hướng đi đã bị lỡ rồi, không thể nào đổ thừa cho đạo tràng đó được. Bây giờ mình trở lại ba món tư lương là tín, nguyện, hạnh của người niệm Phật. Xin thưa rằng tín, nguyện, hạnh này chính là mỗi người chúng ta phải tự làm lấy, không ai có thể làm giúp cho mình được cả. Tại niệm Phật đường này, chúng ta chủ trương một đường thẳng tiến đi về Tây Phương. Ngoài đường này ra, ở đây không chủ trương một con đường nào khác. Chính vì thế mà khi chư vị bước chân vào đây niệm Phật, nên tự mình xác lập tư tưởng cho rõ ràng là liệu nơi này có thích hợp với lý tưởng của mình hay không. Nếu thích hợp thì chư vị hình như đã tìm đúng chỗ. Hãy tới đây cùng nhau quyết tâm niệm Phật, đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu chư vị tới đây với mục đích để tìm một chút phước báo tạm bợ hay một chút vui vẻ tạm bợ nào đó của thế gian, thì có lẽ chư vị đã đến lộn chỗ rồi. Tu hành dù có siêng năng, nhưng sau cùng phước báo chưa chắc gì sẽ có, mà đường giảng sanh cũng sẽ mất phần luôn. Đây chỉ vì mình không đi đúng đường, mình gieo cái nhân không đúng duyên. Ở đạo tràng này chuyên tu niệm Phật cầu giảng sanh, chúng ta coi những phước báo thế gian chỉ là những gì tạm bợ vô thực. Trước sau gì nó cũng phải tan hoại theo cát bụi mà thôi. Không có cái phước báo nào có thể vượt qua sự thành tựu được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin chư vị hãy nhớ cho kỹ rằng người già mãn phần thì thấy trước mắt, người trẻ mãn phần cũng không phải ở sau lưng đâu. Tất cả cũng đều nằm ngay trước mắt. Con đường đi xuống địa ngục nằm ngay trước mắt. Con đường đi vào tam ác đạo nằm ngay trước mắt. Con đường xả bỏ báo thân để qua một thế giới khác không có chọn lựa người trẻ hay người già đâu. Chính vì thế, khi tới đây, mong chư vị cố gắng. Tin phải tin cho vững. Nguyện là nguyện cầu giảng sanh Tây Phương một cách tha thiết, nhất định không nên nguyện lệch ra lời nguyện này. Hai điểm này là then chốt, chúng ta cần nghiêm chỉnh nêu ra trước. Trong những thời gian gần đây, có nhiều vị đến cho biết rằng có nhiều người niệm Phật mà lại xem lời nguyện giảng sanh nhẹ hơn những ý nguyện khác, và sôi nổi nhất là người ta nguyện cho được chứng đắc. Thì giờ đây cũng xin nhắc nhở với nhau rằng cầu chứng đắc không tốt đâu. Tại vì một khi cầu chứng đắc thì ta phải được chứng đắc mới thành tựu ý nguyện. Nếu không được chứng đắc thì lời nguyện chứng đắc này sẽ cản trở con đường đới nghiệp giảng sanh của chư vị. Trong khi Phật và chư tổ đều dạy, pháp môn niệm Phật chú trọng vào ba điểm: lòng tin, sức nguyện giảng sanh và niệm câu A-di-đà Phật, chứ không chú trọng vào sự chứng đắc để thành tựu. Đây là một điều hết sức đặc biệt. Người niệm Phật trong thời đại này phải để tâm chú ý. Vì sao vậy? Vì người chứng đắc thì ít ra cũng đã đoạn sạch nghiệp hoặc. Người nào làm được những chuyện này thì căn bản có thể tạm gọi họ là người có chứng đắc. Nhưng thời mạt pháp này ai có thể làm được đây? Tại nơi này chúng ta cùng đồng ý thầm với nhau, chấp nhận rằng mỗi người chúng ta đều mang một khối nghiệp quá ư lớn, đeo theo một khối phiền não vô cùng dày. Phước báo thì quá mỏng, trí huệ thì thật sự quá cạn. Những hạng người như chúng ta muốn khai mở được tự tánh phải áp dụng phương thức cụ thể, hợp căn, phải biết nghe lời chư tổ dặn dò cho hàng phàm phu chúng ta phải tu như thế nào. Đây cũng là phiền não bao nhiêu đó, cũng là nghiệp chướng tràn trề bao nhiêu đó, cũng là trí huệ cạn cợt chưa khai mở đó mà ta được giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc trong một báo thân này. Xin thưa với chư vị, ngoài pháp môn niệm Phật, không có một pháp môn nào khác có thể giúp chúng ta thực hiện được con đường này. Tuy nhiên, dù cho đã tu theo pháp niệm Phật, cũng phải tu cho đúng mới được. Đừng quá mơ mộng. Con đường này chính là chí thành chí kính, thành tâm lấy lòng tin tưởng mà đi. Như hôm qua chúng ta nói, có người nghiên cứu suốt cả cuộc đời cũng không tìm ra được một mối đạo nào để nương dựa, không được một sự giác ngộ nào đáng giá, và trí huệ cũng không khai mở chút nào cả. Thì hãy mau mau lấy lòng chí thành chí kính mà chân thật tin vào lời Phật, lời Tổ dạy đi. Người hạ căn càng nghiên cứu thì càng mờ mịt, càng rối loạn, càng muốn đoạn phiền não, phiền não càng nhiều hơn, sau cùng phiền não trùng trùng, càng muốn đoạn nghiệp hoặc, nghiệp hoặc càng nhiều, ngay trong lúc đoạn đó lại tạo thêm nghiệp mới. Cái nghiệp mới gì đây? Nghiệp lo âu, nghiệp sầu muộn, nghiệp bực tức. Muốn đoạn nghiệp mà đoạn không được, thành ra lo âu, sầu muộn, bực tức. Một lần tức giận lên là một lần tạo nghiệp, một lần lo âu sầu muộn là một lần bồi cao thêm cái núi nghiệp của mình. Thì bây giờ đây, xin chư vị hãy nhận mình có tất cả những cái đó đi. Biết mình nghiệp nặng thì thành tâm sám hối, niệm Phật và tha thiết cầu xin giảng sanh Tây Phương. Xin thưa với chư vị, chúng ta sẽ là người phàm phu tội chướng sâu nặng mà được giảng sanh trước đấy. Con đường này dễ đi, chúng ta nên đi. Hãy cẩn thận bám sát mà đi, đừng lạc ra khỏi con đường này mà mấy chục năm tu hành sau cùng cũng đành nằm cứng đơ theo nghiệp thọ nạn, oan uổng cả một đời tu hành. Nam Mô A Di Đà Phật.